Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có một cái niềm tin tuyệt đối, cái niềm tin mạnh mẽ, thì chính những cái niềm tin này nè là những cái nhân tố chính yếu để chúng ta thành tựu được những kỳ tích. Điều này rất là mầu nhiệm ở dưới đạo Phật. A Di Đà Phật, cảm ơn. Cái niệm Phật nhất tâm bất loạn thì nó có cái này, nó có hai cái yếu tố là nó làm gây chướng ngại cho chúng ta. Có cái yếu tố bên ngoài, đúng ra thì cả hai yếu tố này cũng phát xuất từ bên trong thôi, nhưng mà tôi phân ra để cho quý Phật tử có thể dễ cảm nhận, đó là yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong. Mà ngay cả yếu tố bên ngoài cũng là thuộc về bên trong nữa. Yếu tố bên ngoài là gì? Là chúng ta đang có quá nhiều bận rộn, đang có quá nhiều bận rộn, quá nhiều cái sự bận tâm của chúng ta. Bởi vì tâm của chúng ta mà bị nhiều cái mà nó bận tâm chi phối thì chúng ta không thể nhất tâm được, rất là khó nhất tâm. Những cái bận tâm đó là gì? Tất cả những sinh hoạt đời thường của mình, những cái quan hệ của mình đối với tất cả những người thân trong cái sinh hoạt của cuộc sống. Và chính những cái điều này chúng ta không thể buông xuống được. Và chúng ta thấy rằng đó là quan trọng, đó là cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Do vì chúng ta không buông được cho nên tâm chúng ta bị buộc ràng, trung tâm chúng ta bị vướng mắc và những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng quan trọng đó, thì lúc bấy giờ thì tâm chúng ta không thể chuyên nhất được. Thì cái điều này để giải quyết thì tôi sẽ có một cái câu chuyện để quý Phật tử có kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa đó là đối với tự thân chúng ta. Ở ngày hồi nãy tôi nói là đó là yếu tố bên ngoài, vì yếu tố tự thân của chúng ta thì từ trước đến giờ chúng ta đều có một cái quan niệm theo phàm phu chúng sanh, tức là chúng ta o bế cái thân của mình. Chúng ta không dám buông xả thân tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta hễ ngay cả cái chuyện mà quý Phật tử thấy ăn chay, chúng ta biết rằng là tu tịnh độ mà niệm Phật cầu vãng sanh chỉ có hai cái điều này cần phải làm thôi, rất là quan trọng thôi, tức là ăn chay niệm Phật thôi. Chúng ta biết rằng là chúng ta mà niệm Phật mà chúng ta không ăn chay á thì chúng ta sẽ có bị một số những cái trở ngại lúc năm chung. Cái điều quan trọng tức là sao? Chúng ta đang kết những hoang trái với chúng sanh rất nhiều. Và đây tức là những cái yếu tố gây trở ngại trong những cái giờ phút quan trọng cực kỳ, đó là cái giờ phút lâm chung của mình. Mới vừa đây tôi có một cái gia đình Phật tử, hai mẹ con tới để mà gặp tôi thăm viếng, rất là hoan hỷ, và tôi cảm nhận được cái tâm tha thiết. Rồi tôi mới khuyên hai mẹ con, bây giờ hai mẹ con thì sống với nhau mà người con thì cũng chưa không có gia đình. Mà chính vì không có gia đình cho nên tôi thấy rằng có những cái thuận duyên để mình có thể mình quyết định được cái cuộc sống và sự tu tập của mình. Cho nên tôi khuyên rằng là phải nên ăn chay đi. Và tôi khuyên rằng là bữa đó thì cũng cúng dường đó, nhưng mà tôi nói nhân đây thì để cho quý Phật tử có lợi ích thêm nữa, tôi khích lệ thêm là chừng nào mới ăn chay có 2 ngày thôi. Tôi nói chừng nào ăn chay 10 ngày đi thì tôi sẽ nhận cúng dường cho. Yeah. Nếu mà được cái điều kiện đó thì cũng được. À, hai mẹ con này cứ tha thiết, nhưng mà tôi nói không sao đâu. Bây giờ một năm nữa khi tôi về Việt Nam rồi, mà nếu mà phát tâm ăn chay 10 ngày thì gửi tiền về tôi cũng nhận được nữa. À, hay là trong vòng mấy ngày tôi ở đây đó, nếu mà phát tâm ăn được 10 ngày thì lúc đó đem lại cúng dường tôi nhận. Vì sao vậy? Sở dĩ mà tôi nói như vậy đó là tại vì sao? Tôi muốn cho quý Phật tử giảm bớt những trở ngại lúc lâm chung. Tôi có một cái hình ảnh gì để cho quý Phật tử cảm nhận nè. Thí dụ như bây giờ chúng ta sửa soạn là chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Dĩ nhiên thì bằng cái sự tiếp dẫn của Đức Phật á, như là những cái phương tiện rất là thù thắng, như là sửa soạn lên phái bay để mà về Cực Lạc. Nhưng mà khi mà sửa soạn mà bước lên cái cầu thang lên máy bay á, thì trước mặt chúng ta đã có một cái hàng rào này. Đó là những quan gia của chúng ta đã tạo ra trong những đời trước và đời này nữa. Tức là những cái chúng sanh mà chúng ta ăn thịt nó đó, chúng ta có một cái nợ mạng đối với nó. Nếu mà chúng ta đi thì người ta không có đòi nợ được, cho nên lúc đó nó dàn một cái hàng ngang, nó chặn đường, ở lại trả nợ mới được đi. Và bây giờ nếu mà chúng ta ăn chay á thì chúng ta sẽ làm cho cái hàng rào đó nó thưa đi một chút, chứ không phải là không có hàng rào nha. Bởi vì sao? Những đời trước của mình đã có dính rồi, đã có gieo quan trái người ta rồi. Mà bây giờ nếu mà chúng ta không dừng lại ở đây, không ăn chay á, thì có khác nào chúng ta làm cho cái hàng rào nó càng ngày dày đặc hơn nữa. Mà nó hơi thưa thưa đấy, mình còn len qua cái, mình rình rình cái, mình len qua cái, mình giọt lên phi cơ liền. Chứ nó dày đặc mà hết cái lớp này, mới vừa len qua thì có cái lớp sau nữa, thì kể như vô phương máy bay cất cánh, là kể như mình còn ở lại đây. Cho nên chúng ta niệm Phật mà không ăn chay thì coi chừng sẽ rơi vào tình trạng này. Đấy, cho nên thường thường thì chúng ta bị một cái trở ngại phía trong, trở ngại phía ngoài, tức là chúng ta ôm đờm những công việc ở ngoài. Chúng ta thấy nó là quan trọng, bổn phận của mình là quan trọng, cho nên chúng ta không buông được. Và cái yếu tố phía trong là chúng ta lo cưng cái thân của mình, mà chúng ta sợ nó đau, sợ nó bệnh, sợ nó thể sẽ giảm tuổi thọ, nó chết sớm, vân vân, đủ thứ chuyện mà chính chúng ta không thể nào mà chúng ta nỗ lực được. Cho đó đây là những cái trở ngại. Chừng nào mà chúng ta vượt qua được những trở ngại này thì mới nói tới cái chuyện được nhất tâm. Chúng ta không được nhất tâm là do cái này đó. Bây giờ quý Phật tử thực hiện được cái này đi thì mới nói tới cái chuyện từ từ nó sẽ nhất tâm. Chứ mà nếu mà chúng ta chưa có được cái này thì cái kết quả nhất tâm chắc còn xa lắm. Đấy. Và chúng ta suy nghĩ như thế này, tôi kể cái câu chuyện mà trước đây một vài cái buổi giảng nào đó tôi nói, tức là có một cái bà nội trợ nghe, tôi nói tắt thôi, bởi vì ở đây thời gian nó còn ít. Có bà nội trợ, nếu mà bà là một con người bếp trưởng mà sửa soạn, mà có một cái buổi tiệc lớn, ví dụ như một cái buổi cúng dường trai tăng chẳng hạn, mà bà là người bếp trưởng, bếp chánh á, thì công việc của bà rất nhiều. Nhiều khi chuẩn bị, thí dụ như cái buổi đó là cả trăm vị, thí dụ như trai tăng, thì bây giờ là công việc của bà chuẩn bị không phải một ngày hai ngày đâu, mà cả tuần lễ trước. Cả tuần lễ trước tất cả những cái công việc để chuẩn bị cho cái buổi lễ đó, nó ở trong đầu của bà đó, luôn luôn, mà nó ngự trị ở trong đó, làm cho bà bị rối tung lên. Bà lo lắng, nhiều khi tối ngủ ở nhà ngủ không được nữa. Ông chồng ông sợ bị lo bị bệnh, ông nói thôi bà bỏ ra đi, bà quên bớt đi, bà buông xuống đi, bà ngủ đi, để mà thức như vậy mai mốt là tới gần cái ngày đó là bà sáng bệnh xuống cái là kể như là hỏng hết mọi việc á. Nhưng mà bà cũng không có buông ra để bà ngủ được, bởi vì sao, công chuyện còn rất nhiều, mà phải tính toán cái này, phải sắp xếp cái kia, vân vân, đủ thứ chuyện. Thì lúc bấy giờ bà không thể buông xả được. Thì giống như chúng ta trong cuộc đời thường này, chúng ta cũng đủ thứ công chuyện nào, mà cái nào chúng ta cũng thấy là quan trọng. Nhưng mà tôi nói rằng là khi mà đến cái bữa cuối cùng, bữa chợ cuối cùng, tức là trước một ngày á, tới cái ngày lễ đó, trước một ngày thì bà đi chợ cuối cùng. Mà trường hợp này, tức là cái chợ nó cách nhà bà một con sông, phải đi qua một cái con đò. Khi mà buổi sáng đó bà cắp cái giỏ sách bà xuống dưới đò, thì lúc bấy giờ thì cái tâm trí của bà hoàn toàn nghĩ tới cái chợ mà bà phải bước lên đó, bà mua món này món kia vân vân, đủ thứ chuyện. Nhiều khi phải ghi cái giấy nữa, không thôi là quên rồi là ngày mai sẽ không có việc để làm. Đấy, thì như vậy thì rõ ràng là cái tâm trí của bà giống như cái chợ trong đầu của bà vậy thôi. Thì cũng giống như chúng ta trong hiện tại, có quá nhiều công việc cái cuộc đời này, giống như là nó là cái tâm trí chúng ta là có cái chợ trong đó. Nhưng mà khi mà ra giữa sông rồi đó, nếu mà gặp một cái chiếc tàu nào mà nó chạy mà có sóng lớn á, mà cái thuyền đó, cái đò nó là hôm đó lại khẩm á, thì giả sử như nó chìm cái đò giữa sông, thì lúc bây giờ quý Phật tử thấy mọi người đều rơi xuống nước hết. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là bà nội trợ này, bà còn nhớ rằng bà phải qua chợ để mà bà mua cái gì nữa không? Nghĩa là nói tóm lại, tôi nói rằng cái chợ trong bà quả còn không hay là nó mất rồi? Còn không? Bây giờ nếu mà có người nào nói bà nhớ nghe, bà nhớ qua chợ mua cái này nha, là bà hoàn toàn bà cũng không nhớ được nữa. Tất cả cái đó đều buông xuống hết. Cho nên tôi suy nghĩ tới những cái thí dụ này, tôi thấy rằng là cái vấn đề mà cái vấn đề cái giờ phút lâm chung của chúng ta cũng sẽ rơi vào trường hợp rất đặc biệt này. Tức là lúc bây giờ chúng ta tự nhiên nhận chân ra là tất cả những cái điều mà chúng ta quan tâm trong suốt cuộc đời của mình bây giờ không đáng quan tâm chút nào. Mà bây giờ chỉ có một cái điều duy nhất là gì? Là chiếc phao mà chúng ta cần phải bám víu thôi. Nhưng mà lúc bây giờ có những trường hợp mà chúng ta không chuẩn bị cho mình chiếc phao, thì lúc bây giờ thì tôi nói luôn cái này để là phân tích cái ba hạng người. Lúc bây giờ thì tôi nói là cái ba hạng người. Hạng người thứ nhất là không bao giờ nghĩ là mình chìm đò, tức là không bao giờ nghĩ là mình cần phải có những cái chiếc phao nương tựa trong những cái giờ phút ngặt nghèo như vậy. Cho nên cái hạng người thứ nhất này là hạng người không bao giờ bước tới chùa, chiền, tịnh xá gì để mà nghe kinh học pháp để chuẩn bị cho mình một sự nương tựa về sau hết. Cho nên dĩ nhiên kiếm mấy người đó trong này không có đâu. Thì hạng người thứ nhất này khi mà rơi xuống dưới nước đó, trong trường hợp là lâm chung đó, là họ không còn chỗ, không có một chỗ nương tựa nào hết, và tự nhiên họ chìm một cách mau chóng. Đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai thì nghĩ rằng là có thể mình qua lại đoạn đò này thì thế nào cũng có cái ngày chìm. Cho nên mình chuẩn bị cho mình một chiếc phao, thí dụ như đó là một cái ruột xe mà chúng ta thường thường thấy mấy em nhỏ mà nó tập lội, nó có ruột xe bơm hơi căng phòng lên á. Nhưng mà do gì ngày nào cũng qua, ngày nào cũng lại mà thấy sao nó cũng an ổn vững vàng, cho nên chúng ta có một cái ảo giác là cuộc đời này yên ổn, cuộc đời này bền vững. Do đó nếu mà có cái phao như vậy đó thì chúng ta cũng không có chăm sóc một cách nó chu đáo đúng mức nữa. Có khi thì đem ra bơm mà bữa đực bữa cái, có khi thì công phu thì bữa nay mệt mệt thôi nghỉ nhà đi, có đám tiệc này mình ráng chờ sợ nó đau à bệnh à thôi nghỉ bữa đi, à, vân vân. Làm như vậy tức là chúng ta không có chăm sóc đúng mức cái phao của mình. Và nhiều khi chiếc phao nó có khi nó có những cái lỗ mọt á, mà mình bơm vô mình cũng sơ ý, mình không có coi sóc nữa, cho nên nhiều khi nó hơi nó xì ra. Tức là sao? Tức là khi mình tu tập công đức như vậy, mình không có để ý, cho nên nổi một cơn tam bành lục tặc hết thì bao nhiêu cái công đức mình nó xì ra hết trơn, tiêu hết. Thì chúng ta không để ý như vậy. Và cái người thứ hai này khi mà rớt xuống nước như vậy đó, thì họ có chiếc phao thật, nhưng mà rõ ràng chiếc phao này không đủ hơi, cho nên họ không có chìm đâu, lẻ làng như là hạng người thứ nhất đâu, mà họ cũng nổi lên chút như vậy đó. Mà nhưng mà khi mà ở trong cái bờ, người ta đem những cái thuyền ra, cái xuồng ra, người ta bơi tới còn cách chừng dài ba thước à, thì họ chìm xuống rồi, không có chờ kịp, phải không? Thứ này còn hơi tức hơn ạ. Nếu mà chìm sớm thì chắc là nó ít tức, phải không? Còn cái này mình cũng đâu có chìm, nhưng mà người ta ra cái là không kịp chờ cái thời gian. Giống như bây giờ thà là quý Phật tử có cái mua số mà nó trật luôn cả 5-6 con trật hết trơn thì không sao, nhưng mà nó trúng tới 5 con còn con chót nó không vô, thử đòi mới tức à. Nó còn chút xíu nữa mà mình cũng giống như cái trường hợp tôi nói còn 3 phút nữa mà để mà nó sôi, thì là chúng ta có nấu nhưng mà không ráng thêm được 3 phút nữa, mà nấu như vậy hoài mấy năm cũng không có sôi được. Đấy, đó là hạng người thứ hai. Thì hạng người đó thì có thể chúng ta sẽ bắt gặp ở trong cái đạo tràng này, tức là mình cũng chuẩn bị vậy đó, nhưng mà coi chừng chúng ta xem lại coi chúng ta có chuẩn bị đúng mức hay sao hay không. Còn cái hạng người thứ ba thì hạng người là tốt rồi đó, tức là chuẩn bị cho mình đúng mức. Và như vậy khi mà người đó siêng năng tinh tấn ở trong suốt cái quá trình trong đời sống của mình hàng ngày tu tập tinh tấn như vậy đó, thì giống như người này đã chăm sóc chiếc phao của mình một cách đúng mức. Và khi mà các sự kiện xảy ra như vậy thì người này giật mình một cái, thì tự nhiên mình thấy người mình được nâng lên bởi chiếc phao của mình. Và dù cho chiếc thuyền ở trong bờ nó ra chậm cỡ nào đi nữa thì cũng đủ cái điều kiện để người này được cứu vớt. Thì đó là cái hạng người ba, hạng người như vậy đó. Thì quý Phật tử biết là cái chìm đò là gì? Chìm đò là giờ phút lâm chung của mình. Và như vậy thì trong đây quý Phật tử thấy chúng ta không thuộc vào hạng người thứ nhất rồi, tức là chúng ta có mặt ở đạo tràng, nhưng coi chừng chúng ta thuộc vào hạng người thứ hai hay thứ ba gì đó thì tùy mình, tôi không có phán đoán, mà cái đó tùy quý Phật tử tự nhận xét với mình thôi. Và như vậy thì có một điều tôi muốn nói gì nè, để trả lời cái vấn đề mà Phật tử nói niệm Phật làm sao nhất tâm á, tức là chúng ta đang bận tâm tới những cái vấn đề mà đến giờ phút lâm chung chúng ta sẽ biết rằng là những vấn đề đó không có xứng đáng chút nào hết, không đáng quan tâm chút nào hết. Nhưng mà rất tiếc thay, tới giờ đó chúng ta mới biết. Giống như bà này, khi mà rớt xuống nước bà mới biết rằng tất cả những cái sự bận tâm về cái chuyện mà chê khen, cái chuyện mình nấu đồ ăn nó ngon dở rồi này cái nọ, mấy cái chuyện đó không thành vấn đề, chiếc phao mà mới thành vấn đề. Nhưng mà đến lúc đó thì sao? Tất cả những cái giờ phút trước bà luôn luôn bận tâm tới những cái chuyện khen chê, những cái chuyện tốt xấu, những cái chuyện hay dở này. Và bây giờ thì bà thấy rằng khi mà bà rớt xuống nước về, bà cần chiếc phao như vậy đó, thì bà thấy rằng tất cả những cái điều mà bà quan tâm trước đây đều không có giá trị, đều không đáng quan tâm. Nhưng mà rất tiếc là đã quá trễ rồi. Cho nên quý Phật tử đó, muốn được nhất tâm đó, thì phải làm sao lấy cái gương của cái bà nội trợ này nè, để cho mình chuẩn bị ngay từ bây giờ. Mình sẽ thấy rằng là mình phải thấy rằng những cái điều mà mình bận tâm bây giờ đó có đáng hay không so với cái chiếc phao của mình. Đấy. Thì nếu mà quý Phật tử như vậy đó, buông bớt những công chuyện kia đó, thì hoặc mai mới nói tới cái chuyện nhất tâm được. Như vậy thì có hai vấn đề, tức là những công việc ở ngoài và những cái sự mà chúng ta phải chế ngự bản thân mình để nỗ lực tinh tấn. Coi chừng á, sợ cái là hơi ốm chút, hơi già chút, hơi bệnh chút, chúng ta nổi cái sợ này mà không dám nỗ lực công phu, không dám trường chai, thì như vậy đó là những trở ngại của mình. Muốn được nhất tâm phải khắc phục mấy cái này. A Di Đà Phật. Còn vấn đề nào nữa không hả? Bây giờ thì sắp tới giờ theo đã định, tức là 12 giờ.
Dạ, con nghe có quý thầy thì nói là mình tu theo pháp môn tịnh độ thì mình tụng thêm bộ kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà lại có quý thầy khác nói là như vậy là sai, phải nên tụng thêm kinh Bộ Kinh A Di Đà với tụng thêm bộ kinh Niệm Phật A La Mật. Chị con hơi bị dao động chút, con không biết là cái nào là đúng, cái nào là sai, vị sư có thể giải thích cho con nghe được không?
Hướng dẫn chúng ta tu tịnh độ cầu sanh về Tây Phương thì chánh hạnh là niệm Phật, và chúng ta kèm thêm nữa là tụng kinh Vô Lượng Thọ. Có vị thì nó tụng kinh A Di Đà, nhiều khi có vị nó là tụng kinh Pháp Hoa chẳng hạn, thí dụ vậy. Thì cái điều đó thì tất cả các vị đều nói theo cái sở đắc sở chứng của mình, gọi là cái sở kiến của mình. Vấn đề của Phật tử chúng ta là chúng ta chọn cho mình một cái hướng đi. Tôi không có nói các vị đó, vị nào nói đúng, vị nào nói sai. Nhưng mà có một cái điều căn bản như thế này, nguyên tắc là khi tu niệm Phật cầu sanh Tây Phương đó, thì niệm Phật, công phu niệm Phật là chánh hạnh, tụng kinh trì chú, tất cả các hạnh khác gọi là trợ hạnh. Nếu nếu chúng ta tu tập kèm thêm một hạnh nào thì cái trợ hạnh này không được lấn với chính hạnh, chánh hạnh, tức là phải ít hơn. Còn chọn kinh này hay chọn kinh kia đó thì kinh nào cũng tốt hết, nhưng mà chúng ta không thể chọn một lúc. Giống như quý Phật tử, nhân đây tôi nói thêm cái này, có quý Phật tử hỏi tôi, bây giờ có vị thì khuyên niệm bốn chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có chị thì khuyên tiệm nụng niệm sáu chữ, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình nên như thế nào? Đấy. Thì bây giờ tôi đó, tôi thường thường nói đùa với quý Phật tử là tôi nói tôi là thuộc về năm sáu phải chứ không phải là ba phải đâu, hai cái đó đều phải hết. Bởi vì chúng ta đó, hiện tại đó, chúng ta có một cái điều bất hạnh đó, thiếu cái duyên đó, là chúng ta không sanh vào thời chánh pháp hoặc tượng pháp. Chúng ta gặp các cái bậc tha tâm đạo nhãn, những cái bậc đạo sư có thể thấy được tiền kiếp của mình là tu cái cách tu như thế nào. Thì nếu mà có các vị đó thì người ta khi mà biết là trong quá khứ mình tu sáu chữ, thì bây giờ người ta chỉ cho mình ngay là từ đây về sau cứ tiếp tục tu sáu chữ. Tức là chúng ta đã sử dụng được một cái đoạn đường mà chúng ta đã đi qua. Và như vậy thì cái con đường trước mặt của mình để hướng đến mục tiêu sẽ ngắn lại và chúng ta sẽ mau thành tựu kết quả. Còn nếu mà chỉ sai, hồi đó là mấy đời trước mình tu sáu chữ mà bây giờ chỉ mình cái mình nghe lời tu bốn chữ, thì tức là mình bắt đầu từ một cái khởi điểm. Và nếu mà bắt đầu từ khởi điểm như vậy thì cái con đường mình hướng đến mục tiêu, tức là được nhất tâm, nó sẽ xa đi. Như vậy thì nếu mà mình gặp những cái bậc tha tâm đạo nhãn thì rất là tốt rồi, người ta chỉ ngay cho mình để nối tiếp những cái công phu tu hành của mình những đời trước. Còn nếu mà bây giờ mình không gặp được thì tự mình phải mò mẫm ra đi. Cho nên trong trường hợp này tôi sẽ nói rằng là quý Phật tử về niệm thử bốn chữ chừng tuần thử coi. Rồi sau đó một tuần chúng ta niệm thử sáu chữ. Nếu chúng ta thấy niệm cái nào cho ta thấy niệm cái này sao thông suốt. Có nhiều Phật tử nói với tôi, bạch sư sao con niệm sáu chữ, nghe nói niệm sáu chữ, con niệm sáu chữ thời gian sẽ tự nhiên cái niệm mà niệm sai xưa, niệm mà niệm mà kiên trì đó, cái lát cái giật mình có thấy mình niệm bốn chữ hồi nào không hay nữa. Hồi mình khởi niệm thì mình niệm sáu chữ phải không, nhưng mà lát sau cái tự nhiên mình thấy mình niệm bốn chữ. Hoặc là ngược lại, nghĩa là bây giờ nghe người ta nói niệm bốn chữ cái mình niệm bốn chữ, nhưng mà niệm lát sai xưa cái nhớ trực lại cái mình đương niệm sáu chữ, thì mình biết rằng cái đó là mình niệm sáu chữ nó quen rồi đó, hay là nó quen theo cái kia đó. Thì mình chọn cái nào quen của mình đó thì mình sẽ tiếp tục từ đó về sau mình cứ niệm theo cái kiểu này thôi. Vì sao? Vì mình đã sử dụng được cái đoạn trước mà mình đã đi, mình nối tiếp thì mình sẽ mau đến mục tiêu một cách dễ dàng, con đường nó sẽ ngắn lại. Cũng như vậy thì nói đối với vấn đề kinh cũng vậy đó. Bây giờ mình nghe nói người thì nói kinh Vô Lượng Thọ 48 đời nguyện, người thì nói kinh A Di Đà, nói về cái cảnh giới y báo và chánh báo và cõi cực lạc, cái nào cũng tốt hết thôi. Nhưng mà có điều bây giờ mình cứ đem kinh ra mình tụng thử coi, nếu mà mình thấy cái kinh nào mình thích, mình thích ở đây không phải là một sự ngẫu nhiên tình cờ, đạo Phật không có chủ trương cái đó đâu, không có phải là hên xui may rủi, không có phải là ngẫu nhiên tình cờ, mà cái thích đây tức là nó phù hợp với những cái sự tu tập của mình ở những đời trước. Cho nên khi mà mình thấy trời cái kinh này sao tôi tụng ra tôi thấy tâm hồn nó an lạc gì đâu, thì chọn kinh này, đừng nghe lời bất cứ một vị đạo sư nào hết trơn. Mình chọn cho mình như vậy. Như vậy thì cái nào cũng phải, phải không? Ba phải. Rồi. Thì nếu không có gì nữa thì tới giờ, bởi vì sau 12 giờ chắc là có một số những sinh hoạt nào đó. Vậy thì có ai thì...
Thầy có nêu cái vấn đề niệm Phật mà phải ăn chay, mình mới cùng đi niệm Phật mà phải ăn chay đó để mình làm thưa cái hàng rào, để do đó mình lách cái con đường mà để đi qua được những giảm chót. Bây giờ có người ăn chay cả đời mà không niệm Phật thì người ta làm sao đi qua cái hàng rào đó? Còn có người niệm Phật hoài mà vẫn ăn mặn hoài, giữa đó giữa hai cái người đó có thể được giảng sanh thế này không?
A Di Đà Phật, xin cảm ơn. Bây giờ giữa một người ăn chay mà niệm Phật lơn lớt, cho nó không niệm Phật thì vô lý, thấy không? Ăn chay mà niệm Phật lơn lớt, còn cái người mà niệm Phật kiên trì mà ăn mặn thì hai cái nào là cái đó tốt hơn, phải không? Vậy thì bây giờ tôi trả lời thế này nha, cái người mà ăn chay á mà niệm Phật lơn lớt á thì sẽ thua cái người mà ăn chay á mà người ta niệm Phật kiên trì. Như vậy thì mình thấy mình thua cái nào, mình ráng lên cái đó đi. Tức là người ăn chay rồi mà niệm Phật lơn lớt á thì phải ráng là niệm Phật kiên trì. Còn cái người niệm Phật kiên trì mà không ăn chay đó, là mình sẽ thua cái người niệm Phật kiên trì mà người ta lại thêm được ăn chay. Cho nên cái nào mình thiếu thì mình thêm. Tôi không so sánh hai cái người này, tại vì hai người này đều là hai người bất toàn. Tôi so sánh cái người toàn hơn, tức là cái người mà ăn chay á mà niệm Phật lơn lớt thì thua cái người ăn chay mà niệm Phật kiên trì. Đấy, thua người này. Do đó mình thiếu cái nào thì mình thêm cái đó, chứ mình không có so sánh hai cái người đều là bất toàn hết thì tôi không có cơ sở so sánh. Giống như hồi đó tôi dạy toán á, thì bây giờ là muốn so sánh hai phân số với nhau á, thì họ có đồng mẫu số thì mình so sánh hai phân số mình mới biết là phân số nào nhỏ nào lớn. Còn hai cái nó không đồng hết trơn thì khó mà so sánh lắm. Cho nên giữa hai cái đó chúng ta không có nương tựa vào bất cứ một cái điều gì của hai cái trường hợp mà đạo hữu vừa rồi đã nêu, mà chúng ta tự xét rằng là trong hai phương diện chúng ta còn thiếu phương diện gì đó thì chúng ta nỗ lực để chúng ta kiện toàn cái phương diện đó, thì điều đó hay hơn cái là mình nhìn qua cái người khác cũng bất toàn như mình. A Di Đà Phật. Thì bây giờ thì giờ đã hết rồi, xin mời các vị trong cái ban tổ chức để chúng ta tiếp tục hướng dẫn cái chương trình tiếp theo. A Di Đà Phật.
Thank you. pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong viên thành, nguyện đem